chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt quả tang 20 đối tượng bay lắc trong nhà nghỉ, trong đó có 12 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Không để buôn lậu gia tăng, hình thành điểm nóng tại địa bàn hải quan quản lý.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Vào lúc 0 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Ma túy tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Cát Khánh ở tổ 12, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra tại 3 phòng nghỉ, tổ công tác phát hiện có 20 thanh niên, trong đó có 14 nam, 6 nữ, đang bay lắc và có sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1,3 gram ketamine, 0,24 gram thuốc lắc. Xét nghiệm nhanh có 12 đối tượng dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của Toàn Văn Sức, sinh năm 1996, trú ở xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, và Vũ Ngọc Dũng, sinh năm 1989, trú tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, mua về để sử dụng. Cơ quan công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 12 đối tượng và hoàn thiện hồ sơ xử lý hình sự đối với Sức và Dũng.
Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17 tháng 1 tại khu vực mốc 151 thuộc thôn Bản Phố, xã Tà Ngài Trồ, huyện Mường Khương, đồn biên phòng Pha Long, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Các đối tượng gồm 17 nam và 18 nữ, phần lớn là sinh năm 1999 đến 2003, chủ yếu là người đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn thuộc các huyện nội địa của tỉnh Lào Cai. Sau khi bắt giữ các đối tượng này, trên biên giới đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu. Qua kiểm tra, 35 đối tượng này có sức khỏe bình thường. 35 đối tượng này đã băng rừng vượt núi, lợi dụng khí hậu thời tiết giá rét, đêm tối để vượt biên giới vào lãnh thổ Việt Nam, nhưng các chiến sĩ biên phòng đã kịp thời phát hiện và bắt giữ. Qua xác minh điều tra, các đối tượng khai nhận đã vượt biên giới sang Trung Quốc từ tháng 9 năm 2020 bằng các đường mòn lối mở trên dọc tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc để làm thuê trong các xưởng bóc gỗ tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đến ngày 17 tháng 1 vượt biên giới về Việt Nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ. Các đối tượng cũng cho biết thêm phải chờ vào lúc gần sáng mới vượt biên giới về Việt Nam vì chúng nghĩ rằng giờ này thời tiết giá rét sẽ không bị ai phát hiện. Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ và tiến hành bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Mường Khương đưa đi cách ly theo quy định của nhà nước. Mặc dù khí hậu thời tiết tại khu vực biên giới thuộc đồn biên phòng Pha Long quản lý hiện nay rất khắc nghiệt, nhiệt độ chỉ có khoảng 2 đến 3 độ C, địa hình rừng núi hiểm trở, mưa phùn gió rét, nhưng các chiến sĩ bộ đội biên phòng vẫn 24 trên 24 giờ chốt chặt tất cả các đường mòn lối mở trên biên giới với quyết tâm không để bất kỳ đối tượng nào vượt biên vào biên giới mà không kiểm soát được.
Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ tịch bí thư xã khai khống hồ sơ lấy tiền hỗ trợ lũ lụt của dân. Danh tính chủ tịch bí thư xã khai khống hồ sơ lấy tiền hỗ trợ lũ lụt của dân là Lưu Quang Thượng, sinh năm 1954, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Tiến, Nguyễn Công Oanh, sinh năm 1960, nguyên bí thư Đảng ủy xã Nghi Tiến. Cùng bị khởi tố còn có Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1980, nguyên địa chính xã Nghi Tiến. Cả ba bị cáo buộc đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2004 đến năm 2014, Lưu Quang Thượng và Trần Công Oanh đã cho chủ trương để Nguyễn Văn Hồng lập khống hồ sơ đề nghị hỗ trợ diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai và hồ sơ hỗ trợ thiệt hại cây trồng do mưa lụt để rút tiền của ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 805 triệu đồng. Điều tra cho thấy số tiền thực tế chi trả cho các hộ dân theo mức thiệt hại thực tế là khoảng 83 triệu đồng. Số tiền hơn 722 triệu đồng còn lại được các nghi can sử dụng để chi tiêu cho các hoạt động khác mà không có chứng từ. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức khám xét tại nhà riêng của 3 đối tượng tại xã Nghi Tiến.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cùng với xu hướng toàn cầu hóa, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, không gian mạng đã giúp cho con người dễ dàng giao lưu, kết nối với nhau hơn. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi tích cực thì kèm theo đó là xuất hiện một loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao.
Tại các tỉnh, thành, vùng đồng bằng sông Cửu Long, một trong những thủ đoạn khá phổ biến của các đối tượng là sử dụng dịch vụ cuộc gọi thoại trên nền Internet, giả danh các cơ quan bảo vệ pháp luật, công an, tòa án, viện kiểm sát, gọi điện cho người dân để đe dọa, cho rằng nạn nhân có liên quan đến một vụ án hình sự hay đường dây ma túy nào đó, hoặc nhắc nợ cước viễn thông, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng để kiểm tra, xác minh, nhưng thực chất là chiếm đoạt. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber cũng diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là tình trạng người nước ngoài câu kết với một số người Việt Nam làm quen với bị hại, tạo lòng tin, hứa gửi tiền, quà tặng có giá trị. Sau đó giả mạo nhân viên hải quan gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, làm các thủ tục thông quan để chiếm đoạt. Ngoài ra các đối tượng còn giả danh nhà mạng nhắn tin trúng thưởng, yêu cầu người trúng thưởng nạp tiền, làm các thủ tục để nhận thưởng. Trong năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận và xử lý 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với tổng thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Nạn nhân không chỉ là người dân, chủ doanh nghiệp mà còn có cả cán bộ, công nhân viên chức. Do ít tiếp cận với các thông tin liên quan đến loại tội phạm này, nên khi bị những lời lẽ hăm dọa tinh vi của các đối tượng dễ khiến các nạn nhân hoang mang, mất bình tĩnh và dễ dàng sập bẫy. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Thu Lan, sinh năm 1990, Nguyễn Trọng Trung, sinh năm 1995 và Huỳnh Vũ Bằng, sinh năm 1978, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh về tội rửa tiền. Vào khoảng tháng 3 năm 2020, nhóm của Lan đã giả danh cán bộ công an thành phố Đà Nẵng, điện thoại đe dọa chị LTTU, trú tại thành phố Long Xuyên, An Giang, thông báo có lệnh bắt vì chị U liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Các đối tượng nói rằng nếu chị U không muốn bị bắt tạm giam thì phải gửi vào tài khoản một số tiền để bảo lãnh. Dù biết mình không làm gì phạm pháp nhưng lo sợ bị tạm giữ sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, chị U đã làm theo sự hướng dẫn của các đối tượng, đi mở một tài khoản ngân hàng rồi nộp vào 1,2 tỷ đồng, đồng thời mua một điện thoại di động để liên lạc riêng. Các đối tượng yêu cầu chị U cài đặt phần mềm Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, giả danh phóng viên và cung cấp các thông tin tài khoản cho bọn chúng. Sự việc chỉ bị phát giác khi nhóm của đối tượng Lan tiếp tục điện đe dọa và kêu nộp thêm tiền. Chị U đến cơ quan công an trình báo sự việc. Thượng tá Thái Công Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân của mình và cả người đã chết để mở nhiều cùng lúc nhiều tài khoản chuyển cho một số đối tượng ở Malaysia sử dụng vào việc chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Mỗi tài khoản, hàng tháng đối tượng được chi trả 1,5 triệu đồng. Đối tượng Trung khai nhận do đang thiếu tiền phụ giúp gia đình và được Lan trấn an, cam đoan là sẽ không làm gì bất hợp pháp, nên Trung thực hiện các yêu cầu của Lan. Cụ thể, Trung đã cùng chị mình đã mở tổng cộng 17 tài khoản chuyển cho Lan và được Lan chi trả 77 triệu đồng. Chỉ vì hám lợi, Trung và nhiều đối tượng đã vô tình trở thành người giúp sức cho bọn lừa đảo. Thượng tá Thái Công Tuấn cảnh báo, cơ quan công an hay các cơ quan bảo vệ pháp luật khác như tòa án, viện kiểm sát không có quy định về việc thông báo bắt người bằng hình thức thông báo trên mạng xã hội hoặc điện thoại di động. Cơ quan công an khi bắt người phải đúng pháp luật và trực tiếp, đồng thời phải có chính quyền địa phương để chứng kiến, giám sát. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các trang mạng xã hội, cẩn trọng khi nhận cuộc gọi từ người lạ, có các đầu số 00, tuyệt đối không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, chủ động chia sẻ thông tin với người thân và cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, các cơ quan chức năng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để mọi người biết và cảnh giác. Hạn chế đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội, nhằm tránh các đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động phạm tội. Khi nhận thấy các yêu cầu nạp tiền, chuyển tiền vào tài khoản có dấu hiệu nghi vấn thì phải trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng cấm tại các khu vực cửa khẩu, biên giới diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, lực lượng kiểm soát hải quan đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn không để hàng lậu, hàng cấm thẩm lậu vào nội địa. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục Điều tra Chống Buôn Lậu, Tổng cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông đánh giá như thế nào về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới trong năm 2020 vừa qua, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề?
Thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021, tình hình hoạt động kinh tế xã hội đã trở lại bình thường sau khi dịch COVID-19 tạm được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Dịp trước, trong và sau Tết thường là thời gian cao điểm mà có hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gia tăng và tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Với đặc điểm đường biên giới trải dài, địa hình phức tạp, tiếp giáp với ba nước Trung Quốc, Lào và Campuchia, các tuyến biên giới, cửa khẩu, đường bộ, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với các mặt hàng chủ yếu là hàng bách hóa tiêu dùng, vật liệu xây dựng, đồ điện tử và mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, trước dịp Tết Nguyên đán thì tình trạng vận chuyển trái phép, tàng trữ mặt hàng pháo nổ dự báo diễn biến phức tạp. Điển hình là cái vụ việc do Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và công an Quảng Trị phát hiện bắt giữ 1 tấn pháo và hơn 2,2 tấn gỗ nhập lậu mà không khai báo hải quan ngày 10 tháng 12 vừa qua. Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra Chống Lậu đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án buôn lậu lớn. Ví dụ như chuyên án buôn lậu thuốc lá điếu trên biển lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hơn 4 triệu bao thuốc lá điếu các loại. Ngoài ra, chúng tôi còn xác định còn một số địa bàn trọng điểm cần tập trung bố trí lực lượng đấu tranh chống buôn lậu như các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, rồi các bưu điện quốc tế chuyển phát nhanh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. Qua đó, chúng tôi đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ buôn lậu qua tuyến hàng không chuyển phát nhanh. Điển hình trong thời gian gần đây nhất là trên tuyến hàng không, Cục đã chủ trì phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra 12 kiện hàng từ Philippines quá cảnh sân bay Tân Sơn Nhất đến Campuchia. Đó là ngày 21 tháng 12 vừa qua thì đã phát hiện 51 chiếc sừng tê giác có tổng trọng lượng gần 94 kg.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới như vậy thì Cục Điều tra Chống Buôn Lậu đã có những biện pháp cụ thể gì để đấu tranh có hiệu quả, thưa ông ạ?
Cục Điều tra Chống Buôn Lậu đã chủ động kịp thời tham mưu cho Tổng cục ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó thì tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập trung kiểm soát chặt các nhóm mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin, chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, kịp thời xác lập các cái chuyên án bắt giữ xử lý các vụ việc vi phạm lớn nổi cộng. Rồi chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng như công an, biên phòng, quản lý thị trường, chia sẻ thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu.
Ở phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu thì luôn thay đổi, ngày càng tinh vi xảo quyệt, đặc biệt là tận dụng những cái kẽ hở của pháp luật để qua mắt lực lượng chức năng. Vậy trong thời gian tới thì Cục Điều tra Chống Buôn Lậu cần phải làm gì để nâng cao cái năng lực cũng như là cái hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, thưa ông ạ?
Thì để nâng cao năng lực hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thực hiện các cái nhiệm vụ về kiểm soát hải quan, thì trong thời gian tới, Cục Điều tra chống buôn lậu sẽ tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm. Một là tiếp tục bám sát, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, công tác phòng chống tội phạm. Hai là đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung kiểm soát quyết liệt đối với các loại hình trọng điểm như quá cảnh, kho ngoại quan, nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, hoạt động các doanh nghiệp chế xuất, nhập khẩu tiền chất, kiên quyết ngăn chặn mọi hoạt động lợi dụng các loại hình này để buôn lậu, không cho các đối tượng buôn lậu có cơ hội hoạt động, không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, đồng thời tổ chức đấu tranh quyết liệt đối các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng tiêu dùng thiết yếu. Ba là tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các địa phương về nhiệm vụ công tác chống buôn lậu. Qua đó gắn với việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu, các tập thể, cá nhân, đơn vị. Bốn là tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về hải quan nói chung và công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nói riêng. Và cuối cùng là duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là với các nước có chung đường biên giới trong công tác phòng chống buôn lậu.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 6 năm 2020, Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 đã chính thức thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thực hiện công văn số 3461 UBND VHTT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tuyên truyền triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu phần đầu của luật này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 1. Sửa đổi bổ sung một số khoản của điều 4 như sau. A. Sửa đổi bổ sung khoản 3 như sau. 3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. B. Sửa đổi bổ sung khoản 8 và bổ sung khoản 8A vào khoản 8 như sau. 8. Thông tư của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. 8A. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, không ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ.
Điều 6. Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của mặt trận và các cơ quan tổ chức khác, cá nhân có quyền và được tạo điều kiện tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của luật này và luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản biện xã hội được thực hiện trong thời gian cơ quan tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến về dự thảo văn bản. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được phản biện xã hội, thì hồ sơ dự án, dự thảo gửi thẩm định, thẩm tra, trình cơ quan có thẩm quyền phải bao gồm văn bản phản biện xã hội. 3. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo và cơ quan tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật. 4. Ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, giải trình, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản. 3. Sửa đổi bổ sung Điều 12 như sau. Điều 12. Sửa đổi bổ sung thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành. Văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng công báo, niêm yết theo quy định. 2. Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải đồng thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới đó. Trường hợp chưa thể sửa đổi bổ sung ngay thì phải xác định rõ trong văn bản mới danh mục văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực. Trường hợp văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành có quy định khác với văn bản mới nhưng cần tiếp tục được áp dụng thì phải được chỉ rõ trong văn bản mới đó. 3. Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng cơ quan ban hành trong các trường hợp sau đây. A. Để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. B. Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ có liên quan chặt chẽ với nhau để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với văn bản mới được ban hành. C. Để thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt. 4. Sửa đổi bổ sung khoản 4, điều 14 như sau. 4. Quy định thủ tục hành chính trong thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, quyết định của Ủy ban Nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao, hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, quy định tại khoản 4, điều 27 của luật này.
5. Sửa đổi bổ sung điều 18 như sau. Điều 18. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch để quy định chi tiết những vấn đề được luật giao hoặc hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. 6. Sửa đổi bổ sung điều 25 như sau. Điều 25. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ ban hành thông tư liên tịch để quy định về việc phối hợp của các cơ quan này trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng và phòng chống tham nhũng. 7. Sửa đổi bổ sung điều 30 như sau. Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã. 1. Hội đồng Nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết. Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. 2. Hội đồng Nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết. Ủy ban Nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao. 8. Sửa đổi bổ sung điều 47 như sau. Điều 47. Thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh. 1. Ủy ban pháp luật tập hợp và chủ trì thẩm tra đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cơ quan tổ chức, đại biểu Quốc hội và kiến nghị về luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội. 2. Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực do mình phụ trách, gửi văn bản thẩm tra đến Ủy ban pháp luật và cử đại diện tham dự phiên họp thẩm tra của Ủy ban pháp luật. 3. Nội dung thẩm tra tập trung vào sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh, sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tính thống nhất, tính khả thi, thứ tự ưu tiên, thời điểm trình, điều kiện bảo đảm để xây dựng và thi hành văn bản.
9. Sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 55 như sau. A. Sửa đổi bổ sung khoản 2 như sau. 2. Chuẩn bị dự thảo, tờ trình và các tài liệu có liên quan đến dự án, dự thảo. Tờ trình dự án dự thảo phải nêu rõ sự cần thiết ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, mục đích, quan điểm xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, quá trình xây dựng dự án, dự thảo, bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo văn bản, tính thống nhất của dự thảo văn bản với các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng lĩnh vực và các lĩnh vực có liên quan đến nội dung dự án, dự thảo, tính tương thích của dự án văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. B. Sửa đổi bổ sung khoản 7 như sau. 7. Đối với dự án dự thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc cơ quan tổ chức quy định tại khoản 3, điều 52 của luật này trình và dự án dự thảo do đại biểu Quốc hội tự mình soạn thảo thì cơ quan tổ chức được giao chủ trì soạn thảo. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm gửi báo cáo tiến độ soạn thảo đến Thường trực Ủy ban Pháp luật để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với dự án dự thảo do chính phủ trình thì bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo, có trách nhiệm báo cáo tiến độ soạn thảo với Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo chính phủ, đồng thời gửi Thường trực Ủy ban Pháp luật để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, nếu có sự thay đổi lớn về chính sách so với chính sách đã được chính phủ thông qua, thì bộ, cơ quan ngang bộ, chủ trì soạn thảo có trách nhiệm kịp thời báo cáo chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 10. Sửa đổi bổ sung một số điểm khoản của Điều 58 như sau. A. Bổ sung điểm B1 vào sau điểm B khoản 2 như sau. B1. Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án dự thảo. B. Bổ sung điểm D1 vào sau điểm D khoản 2 như sau. D1. Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết. C. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 3 như sau. B. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tính hợp tiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật, tính tương thích của dự thảo văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
11. Bổ sung khoản 3A vào sau khoản 3, điều 59 như sau. Điều 3A. Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án dự thảo. 12. Bổ sung điểm B1 vào sau điểm B khoản 1, điều 62 như sau. Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án, dự thảo. 13. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2, điều 63 như sau. 1. Dự án, dự thảo trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến phải được Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thẩm tra, sau đây gọi chung là cơ quan thẩm tra. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm chủ trì thẩm tra dự án, dự thảo thuộc lĩnh vực do mình phụ trách và dự án dự thảo khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tham gia thẩm tra dự án, dự thảo do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra về những nội dung liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách, gửi văn bản tham gia thẩm tra đến cơ quan chủ trì thẩm tra và cử đại diện tham dự phiên họp thẩm tra của cơ quan chủ trì thẩm tra. 2. Cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm mời đại diện cơ quan tham gia thẩm tra tham dự phiên họp thẩm tra để phát biểu ý kiến về những nội dung của dự án dự thảo liên quan đến lĩnh vực do cơ quan đó phụ trách và những vấn đề khác thuộc nội dung của dự án dự thảo. 14. Sửa đổi bổ sung một số điểm khoản của điều 64 như sau. A. Bổ sung điểm D1 vào sau điểm D khoản 1 như sau. D1. Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án, dự thảo. B. Sửa đổi bổ sung khoản 2 như sau. 2. Đối với dự án, dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì chậm nhất là 20 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan tổ chức đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo phải gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này đến cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban về các vấn đề xã hội và các ủy ban khác để tiến hành thẩm tra, tham gia thẩm tra. Đối với dự án dự thảo trình Quốc hội thì chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, cơ quan tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án dự thảo phải gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này đến cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban về các vấn đề xã hội và các ủy ban khác để tiến hành thẩm tra, tham gia thẩm tra. 15. Sửa đổi bổ sung khoản 6, điều 65 như sau. 6. Việc bảo đảm chính sách dân tộc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản nếu dự thảo văn bản có quy định liên quan đến vấn đề dân tộc, bình đẳng giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!